Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đang nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh, phần anh hãy theo thầy." Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh." Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Đó là lời Chúa. Mời anh chị và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, chiều hôm nay là buổi chiều thứ bảy và chúng ta đang sống trong tuần lễ tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn mừng kính Chúa Thánh Thần. Mà chiều hôm nay chúng ta sẽ dâng lễ vọng kính Chúa Thánh Thần. Anh chị em, các bạn trẻ, chúng ta đã nghe theo tiếng gọi của Thánh Thần. Anh chị em và các bạn đã đến đây. Nếu không có Thánh Thần thúc đẩy, anh chị em và các bạn chắc chắn không đến đây được đâu. Và nếu không có ơn của Thánh Thần thì các bạn trẻ giờ này chúng ta có nhiều điểm hẹn hay hơn, hấp dẫn hơn, thú vị hơn là điểm hẹn ở giáo điểm tin mừng, điểm hẹn lòng thương xót. Ấy thế mà các bạn đã đến đây, chúng ta hân hoan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa các bạn. Bây giờ mời các bạn đứng lên. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin ơn Chúa Thánh Thần trong ngày thứ năm, làm bạn và bước đi với Chúa Thánh Thần, cầu cho bệnh nhân. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn: "Hãy quay về nghe lời ta sửa dạy, này ta tuôn đổ thần khí ta trên các ngươi, khiến các ngươi hiểu rõ lời ta dạy bảo." Các bạn mở quạt ra. Chúng ta lạnh Chúa Thánh Thần, chúng ta gào hãy xin hãy đến nha. Lạnh Chúa Thánh Thần, lạnh Chúa Thánh Thần, lạnh Chúa Thánh Thần.
Chúng con nhắc con trong ngày, ô mẹ.
về nghe lời ta sửa dạy. Này ta tuôn đổ thần khí ta trên các ngươi, khiến các ngươi hiểu rõ lời ta dạy bảo. Hôm nay chúng con đang sống trong tuần tĩnh tâm, chuẩn bị mừng kính Chúa Thánh Thần. Con ước ao được làm bạn và bước đi với Chúa. Chúa Thánh Thần chính là thầy dạy, là bạn đồng hành của con. Thế nhưng đã có nhiều lúc con đi lạc đường, quyết định thiếu sáng suốt, chọn lựa sai lầm. Hôm nay con xin quay về làm bạn với Ngài, để nghe lời Ngài sửa dạy và dẫn dắt. Để làm bạn, con cần biết trò chuyện kết hợp mật thiết với Ngài. Để nghe lời Ngài, con cần biết lắng nghe và đối thoại. Để bước theo Ngài, con cần khiêm tốn để Ngài đi trước và con bước đi sau. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ tràn ơn thánh xuống tâm hồn con, để con được tẩy sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Xin ban tặng cho con một quả tim mới, xin đặt thần khí mới vào lòng con. Xin bỏ đi quả tim chai đá vô cảm khỏi thân mình con, và ban tặng cho con một quả tim thịt mềm biết xót thương. Hôm nay cầu nguyện đặc biệt cho các bệnh nhân. Chúa Thánh Thần là đấng chữa lành. Nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần tuôn chảy vào thân xác, cũng như những mảnh tâm hồn đang bệnh tật, héo úa và chết mòn, để mang đến sự sống mới cho các bệnh nhân. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến với đầy ân sủng, để an ủi kẻ sống trong quạnh hiu, làm tươi mới tình yêu lụi tàn. Ngài là sự nghỉ ngơi lúc mệt mỏi, rã rời, an ủi kẻ cô đơn khóc thầm. Xin tẩy rửa những hoen ố, chữa lành những thương tích, làm tươi mát nơi khô cằn, bẻ cong ý chí cứng cỏi, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, hướng dẫn những bước chân lạc loài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn của chúng con qua quyền năng của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần. Mời các bạn ngồi. Các bạn có thấy vui không? Vâng, đấy là niềm vui mà Chúa Thánh Thần ban xuống cho các bạn, để các bạn được làm bạn với Chúa Thánh Thần, để các bạn bước đi với Chúa Thánh Thần, để các bạn được đồng hành với Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần uốn nắn lại cái lòng dạ cứng cỏi của chúng ta, để Chúa Thánh Thần sưởi ấm những tâm hồn là những trái tim ngục tù, trái tim mùa đông. Chúa Thánh Thần sưởi ấm lại những trái tim gì đó chưa hề biết yêu. Và để Chúa Thánh Thần làm cho các bạn được biết yêu như Chúa yêu. Mà chúng ta sẽ thực hiện chương trình ấy trong ngày thứ 6 cuối tháng 6 và ngày 28 tháng 6. Mời các bạn trẻ đến với chương trình Bốn Mùa Yêu Thương. Tháng 5 chúng ta đã dâng hoa cho mẹ. Tháng 6 các bạn sẽ làm một việc cử hành phụng vụ đặc biệt, đó là dâng tim cho Chúa. Với Bốn Mùa Yêu Thương, các bạn sẽ nhận được một nửa trái tim, rồi các bạn đi tìm một nửa kia. Rồi các bạn thấy là trong Bốn Mùa Yêu Thương đó, những người yêu thương họ quen nhau mùa thứ nhất, họ yêu nhau mùa thứ hai, họ giận nhau mùa thứ ba, và họ một là xa nhau mùa thứ bốn, hay là hòa nhau mùa thứ bốn. Các bạn muốn hòa nhau hay xa nhau? Vâng, chắc chắn phải hòa nhau. Muốn vậy thì phải có lòng xót thương. Đó là chương trình của chúng ta trong ngày thứ 6, 28 tháng 6. Từ hôm nay đến ngày đó, các bạn khẩn khoản nài xin Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy các bạn trẻ đến, và các bạn trẻ ở các xứ đạo, ở những nơi xa xôi mà không có điều kiện đi lại, các bạn có đồng phục các bạn mặc vào, các bạn đến đây rồi chúng tôi sẽ lo tiền xe cho các bạn, để các bạn đến đi về không có phải lo tiền vận chuyển, để các bạn có thể có được một buổi chiều thứ sáu cuối tháng, ngày lễ thánh tâm, lễ trọng, ngày thánh hóa các linh mục, thật là số sáng. Cầu nguyện cho các linh mục và cầu nguyện cho tình yêu của những người trẻ ngày hôm nay, những tình yêu của những con người mà chưa yêu, của những người đang yêu, của những người đã yêu, của những người sẽ yêu và của những người dám chết vì yêu. Được không? Được không? Đi không? Đi không? Rồi, một tràng pháo tay để chào mừng các bạn trước. Và thưa các bạn, chiều hôm nay là ngày thứ bảy, tuần thứ bảy phục sinh. Một phục sinh sẽ kết thúc sau ngày hôm nay để đón mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày Chúa Nhật ngày mai. Chiều hôm nay là lễ vọng, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau đó chúng ta tiếp tục trở lại với mùa thường niên, bắt đầu vào ngày thứ hai này và sẽ kết thúc vào Chúa Nhật thứ 34 thường niên. Các bài đọc ngày hôm nay, thưa các bạn, đều rút ra từ chương cuối cùng của cả hai cuốn sách. Bài đọc ngày hôm nay đều rút ra ở chương cuối cùng của hai cuốn sách. Thứ nhất là sách Tông Đồ Công Vụ, thứ hai là Tin Mừng của Thánh Gioan mà các bạn vừa mới nghe. Mà Tin Mừng Gioan này các bạn đã nghe suốt từ ngày đầu mùa phục sinh cho tới hôm nay. Thưa các bạn, đây là cơ hội thuận tiện để chúng ta nhìn lại hai cuốn sách này, sách Tin Mừng Gioan và sách Tông Đồ Công Vụ, và rút ra những điểm thần học chính yếu từ đây. Đôi khi mình cũng biết tí xíu về Kinh Thánh, chả lẽ người trẻ giới trẻ Công Giáo đi lễ hàng tuần mà không biết là chúng ta có mấy sách Tin Mừng, cũng kỳ quá. Mấy sách Tin Mừng? 4. Thứ nhất là Tin Mừng của Thánh Matthew, thứ hai là Thánh Marco, thứ ba là Thánh Luca và thứ bốn là Thánh Gioan. Nhớ rồi, bên cạnh đó chúng ta có sách Tông Đồ Công Vụ, nó như là một cuốn ghi lại lịch sử của giáo hội Công Giáo, rồi có các thư của Thánh Phaolô, thư của Thánh Giacôbê, của Thánh Gioan, thư của Thánh Giuđa, rồi sách Khải Huyền, rồi 14 thư của Thánh Phaolô, vân vân. Chọn một bộ Tân Ước là như thế. Trước đó là Kinh Thánh thì có hai phần gọi là Cựu Ước và Tân Ước. Nhớ, Tân Ước thì có 4 sách Tin Mừng, rồi sách Tông Đồ Công Vụ và các thư của các tông đồ. Nhớ dùm cái nha. Ít nhất là các bạn phải nắm được một tí xíu, chứ thôi người ta hỏi chả biết gì cả, chỉ có biết là phim mấy bộ, phim mấy tập, phim Hàn Quốc, phim Trung Quốc, phim Đài Loan, nhớ lắm, mấy tập biết hết. Hoặc là đá banh, đội nào đá với đội nào, nhớ lắm. Việt Nam vừa đá với ai mà thắng, nhớ không? Đá với ai? Thái Lan, thắng hay thua? Thắng mấy không? Thắng hiệp mấy? Hiệp bù giờ của hiệp cuối, hiệp 2, phút bù giờ thứ 4, 90 cộng với 4, phải không? Đó, có nhớ thế không biết, mà bây giờ hỏi Tin Mừng của mấy thánh, thánh nào cũng được, có thánh gì? Thánh thánh Salem, thánh Ruby, thánh bà số 5. Thưa anh chị em, thưa các bạn trẻ ngày hôm nay, chúng ta đến với giáo điểm Tin Mừng. Chúng tôi cố gắng dành nhiều thời giờ để chia sẻ lời Chúa cho các bạn, để các bạn nắm vững hơn về giáo lý, về Kinh Thánh, về phong vụ. Nhờ đó mà các bạn vững tin hơn. Vì thiếu hiểu biết cho nên là lòng tin mình cũng yếu, thiếu hiểu biết cho nên lòng tin mình cũng không có chắc. Càng hiểu biết nhiều bao nhiêu thì mình càng yêu mến nhiều bấy nhiêu. Hai người mà yêu nhau mà không hiểu nhau có yêu nhau được không? Không. Sớm muộn rồi cũng xa nhau. Anh không hiểu em không hiểu anh. Sao tôi sống với anh 20 năm mà tôi vẫn không hiểu nổi anh vậy? Sao mà tôi ở với bà đến 25 năm ngân khánh rồi mà sao tôi cũng chả hiểu nổi bà làm sao? Hai người sống với nhau như vậy buồn lắm. Cho nên phải nói như thế này: càng sống với bà bao nhiêu, tôi càng hiểu bà bấy nhiêu. Bây giờ là tôi 80 rồi, 50 năm sống với bà, lấy bà năm 30 tuổi, năm nay tôi 80, tôi thấy tôi càng yêu bà nhiều. Tôi muốn tôi chết bà cũng chết chung hòm với tôi. Mình phải sao mà càng sống với nhau, càng hiểu biết nhau nhiều thì càng yêu nhiều hơn. Và càng yêu nhau bao nhiêu thì càng muốn tìm hiểu về nhau bấy nhiêu. Để biết rằng là ngày hôm qua là Tết gì biết không? Đoàn Ngọ, người ta yêu nhau thì người ta mới tặng cho nhau trái cây. Người ta yêu nhau, người ta quan tâm đến nhau, người ta mới trao cho nhau cơm rượu. Còn nếu mà không yêu nhau, Tết nào thì kệ, không cần biết. Ta không có yêu nhau thì không quan tâm đến nhau. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta yêu mến Chúa. Ai yêu mến Chúa giơ tay? Đó, ai không nói mình yêu mến Chúa. Nhưng ai đã hiểu biết được về Chúa bao nhiêu? Khó trả lời lắm. Thế không ạ? Cho nên là muốn chứng tỏ rằng mình yêu Chúa thì mình bỏ công, bỏ sức, bỏ thì giờ ra mà tìm hiểu về Chúa, học hỏi lời Chúa, học hỏi Kinh Thánh, học hỏi giáo lý. Mà các bạn đến đây, các bạn chấp nhận ngồi mấy tiếng đồng hồ để đọc kinh, để nghe suy gẫm và tham dự thánh lễ và nghe những bài giảng, bài chia sẻ có khi cả tiếng đồng hồ. Mày đâu? Sáng nay có một ông đến 70 rồi, mãi ngoài Đà Lạt đến bảo thưa cha, con đến đây 2 lần, mà lần này con ở đây 3 ngày. Con thấy một cái điều lạ, đó là con ở nhà mà đi lễ mà cha nào mà giảng 10 phút là con bắt đầu con càm ràm. Rồi ngồi mà 45 phút là con thấy đau lưng lắm rồi. Mà Yeshua đây lại Chúa tôi, bảo cái gì mà Yeshua. Bảo đến đây con ngồi từ 3 giờ mà đến 7 giờ mấy tiếng, 4 tiếng đồng hồ. Con ngồi mà con thấy sao lại không thấy mệt nhỉ? Con thấy con ngồi mà con thấy ngáp nhỉ? Con thấy con ngồi mà tí thế thời giờ nó hết rồi. Ông bảo đấy là cái ơn, đấy là cái ơn lớn lắm mà Chúa ban cho giáo điểm tin mừng này. Vì không có ơn của Chúa, ngồi tí là Chúa tôi đau lưng quá, Chúa tôi không có. Nếu mà không thì vừa mới chơi qua Chúa của anh chị em bà cùng cha, cha vừa mới bắt đầu cất lên giọng. Cái gì nó kêu? Gáy. Tại sao gáy? Có cha hồi đó tôi học thần học, mà anh chị em biết học thần học với triết học thì nó buồn ngủ lắm. Anh em chúng tôi ai cũng muốn né ngồi sau, mà ai mà ngồi trước mặt giáo sư mấy cha giáo là sợ lắm. Nhưng mà cũng phải ngồi thôi, tại vì không có chỗ thì phải ngồi. Muốn đến ngồi sau thì phải đến trước, ngồi mà đến sau thì phải ngồi trước. Cho nên có mấy anh ngồi ngủ, cha giáo bảo thì ngủ thì cũng nghỉ ngủ đi, tôi cũng chấp nhận thôi, các thầy buồn ngủ thì ngủ, nhưng mà đừng có gáy. Có thầy ngồi trước mặt tôi chống cằm lên, tôi giảng cứ ủa thôi bảo làm sao tôi còn hứng mà dạy mấy thầy nữa. Thì thưa anh chị em, chúng ta chịu khó, càng yêu mến Chúa bao nhiêu thì càng cất công, cất sức, cất thời giờ mà tìm hiểu về Chúa. Và càng tìm hiểu về Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng yêu Chúa nhiều hơn, giống như hai người yêu nhau vậy. Thì thưa anh chị em, mục đích của sách Tông đồ Công vụ là tường thuật sự thành hình của giáo hội qua sự rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Nhớ luôn luôn rao giảng phải kèm với làm chứng. Nếu mà rao giảng không có lời chứng, không có làm chứng, mình rao giảng mà không dám mạnh dạn mà làm chứng thì mình chỉ nói lý thuyết mà thôi. Và những điều mình nói phải là những điều mình sống, và đó là lời chứng, đó là làm chứng. Vì chúng ta đọc trong sách Tông đồ Công vụ, chúng ta thấy là các tông đồ đi rao giảng và sẵn sàng liều chết, liều mạng sống để làm chứng rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, để làm chứng rằng là phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta, để làm chứng rằng là tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa đang sống trong tôi, để làm chứng cho mọi người biết rằng là đây là công cuộc của Thiên Chúa chứ không phải là công cuộc của con người. Và càng khó khăn thử thách bao nhiêu thì đó càng chứng tỏ đó là công cuộc của Thiên Chúa bấy nhiêu. Cho nên mục đích của sách Tông đồ Công vụ là tường thuật sự hình thành của giáo hội qua sự rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh, bắt đầu từ Jerusalem đến khắp vùng Judea, Samaria rồi đến tận cùng trái đất. Vì mục đích này mà Thánh sử Luca, Luca là tác giả sách Tông đồ Công vụ, cũng là tác giả sách Tin mừng thứ ba. Tác giả Luca chấm dứt sách Tông đồ Công vụ khi Phaolô đặt chân tới Roma và bắt đầu rao giảng Tin mừng trong tường trình của bài đọc 1 mà chúng ta nghe ngày hôm nay. Thưa anh chị em và thưa các bạn, Roma được coi là trung tâm của thế giới. Một khi Tin mừng đã đặt tới trung tâm của thế giới là có thể lan tỏa đến tận cùng trái đất. Trong cuộc hành trình rao giảng tin mừng từ Jerusalem đến Roma, niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh đã biến đổi các tông đồ và các môn đệ từ những người nhát đảm sợ sệt thành những người can đảm lợi khẩu, dám đương đầu với mọi quyền lực và vượt qua mọi khó khăn để làm chứng cho tin mừng. Niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh cũng biến đổi Phaolô từ một người hăng say bắt đạo đến chỗ thành một người nhiệt thành rao giảng đạo qua ba cuộc hành trình đầy khó khăn, cam go và nguy hiểm. Cũng có người anh em đến nói chuyện với tôi bảo rằng vậy thì cái hồi cha mới về đây người ta có đến đông như thế này không? Bảo cách đây 3 năm tôi mới về thì người ta chỉ có khoảng 5 người đến đây mỗi ngày, và Chủ nhật chỉ có khoảng 100 người mà thôi. Bảo vậy thì vùng này là vùng gì? Đây là vùng hoàn toàn không có người nào có đạo hết. Đây là một vùng trắng. Đây là một vùng chiến sự trước năm 1975. Và sau 75 thì đây lại là vùng coi như hoang phế, vì là tận cùng của Sài Gòn. Đi chừng 3 cây số nữa thì đến Long An qua giáo phận Mỹ Tho. Cho nên là khi mà chúng tôi về đây, thưa anh chị em, tôi thấy được rằng là có sức mạnh của Thánh Thần, có quyền năng của Thánh Thần thu hút anh chị em đến, thúc đẩy anh chị em đến, soi sáng anh chị em hiểu biết, mở lòng cho anh chị em yêu mến Chúa, mở trí cho anh chị em hiểu biết Chúa và ban cho anh chị em một cái sức mạnh can đảm để mỗi người anh chị em trở thành chứng nhân. Cứ người này về đi rao giảng, người này về đi loan truyền, người này về đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người khác. Chính vì vậy mà người ta mới biết, chính vì vậy mà người ta mới đến, chính vì vậy mà người ta mới được ơn. Rồi người này lại đi loan báo, loan truyền, loan tin cho người khác. Cứ như thế, lòng thương xót Chúa phải được lan tỏa đến tận cùng trái đất. Vì Chúa nói với Thánh nữ Faustina rằng là tâm muốn lòng thương xót của ta phải được loan truyền đến tận cùng trái đất, để ngày mà ta trở lại trong vinh quang, ngày mà ta đến lần thứ hai, thì không một ai trên trái đất này không được nghe nói, không được nghe biết về lòng thương xót Chúa. Họ được nghe, được loan báo, được rao giảng, còn họ có tin hay không tin đó là chuyện của họ. Việc loan báo, việc rao giảng, việc làm chứng là trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mỗi người chúng ta. Còn tôi nói anh có tin hay không tin là chuyện của anh. Tôi làm chứng anh có chấp nhận hay không như chấp nhận là chuyện của anh. Và tôi đã loan báo rồi mà anh không đón nhận thì trách nhiệm đó thuộc về phần của anh. Chúa sẽ xử người đó tùy theo Nếu mà họ cương quyết không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì họ sẽ phải hư mất đời đời. Còn nếu mà nhiều người không biết đến lòng thương xót của Chúa thì Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta: Trần Đình Long, con đã đi loan báo lòng thương xót Chúa được bao lâu rồi? Con đã làm như thế nào rồi? Thưa Chúa, con làm mà con thấy mệt quá, con nghỉ rồi, mày tiêu rồi. Thưa Chúa, con làm mà con thấy người ta hù dọa quá, con sợ quá, con cũng ngưng luôn rồi, mày cũng chết rồi. Thưa Chúa, con làm mà con chả thấy lợi lộc gì cả, toàn thấy thiệt thòi, thiệt thân, rồi mất danh dự, rồi mất uy tín, rồi mất hết mọi sự, bạn bè nó cũng bỏ, người quen cũng bỏ, ai gặp con nó cũng sợ, không ai dám đón, không ai dám tiếp, thôi con bỏ luôn, con cũng chết chắc luôn rồi. Vì Chúa đã báo trước rồi cơ mà. Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa. Nó sẽ tìm mọi cách nó ngăn cản, và nó dùng bàn tay của con người, có thậm chí bàn tay của người đạo đức để mà chống phá công cuộc này. Và Chúa nói: con đừng sợ, con đừng sợ, không ai đụng đến được một sợi tóc của con nếu ta không cho phép. Cho nên các bạn ơi, để cao khen quả lên, các bạn trẻ ơi, ta đi, ta đi, đi đâu, đi đâu, ta đi, ta đi, đi loan báo lòng thương xót Chúa, ta đi, ta đi. Các bạn phải hỏi là đi đâu, đi đâu. Người ta rủ mình đi, mình phải biết đi đâu chứ. Ta đi, ta đi. Đi, đi, đi. Đi nhậu đi không? Trả lời đi nhậu đi không? Không thì đập mạnh lên, dứt khoát đi nhậu đi không? Đi ăn chơi đi không? Đi tán gái đi không? Đi bị ôm đi không? Đi ăn cắp đi không? Đi hối lộ đi không? Đi kiếm tiền bất hợp pháp đi không? Đi loan báo lòng thương xót Chúa đi không? Giê-xu bà kia không to vậy. Không. Đi loan báo lòng thương xót Chúa đi không? Có thì bà giơ lên chứ bà. Để bà nói đi. Hỏi bà coi bà có trả lời coi nào. Mau nói đi. Chết bà luôn. Rồi bây giờ bà có thì bà giơ lên, không thì bà bỏ tay. Có thì bà giơ lên nhá. Rồi, rồi nhớ chưa? Rồi, đi nói xấu người ta đi không?
Không.
Không, không là phải đập xuống. Không, đập xuống nhá. Ừ, không đập xuống. Đưa ghế đây cho bà đập. Mau, đưa ghế đây. Rồi, đứng đứng đứng. Bà ngồi gì, ngồi ngồi gì. Đi mà ngồi gì. Đi mà không là đập xuống nhá. Rồi, không có đập xuống. Đi ăn trộm đi không?
Chưa nghe.
À, chưa nghe. Đi ăn trộm đi không?
Không.
Không đập xuống, không rồi nè. Không nhá. Không vậy nhá. Rồi, mọi người làm cho bà làm theo. Đi ăn trộm đi không?
Không.
Đó. À, đi nói xấu người ta đi không?
Không.
Thì đi cầu nguyện đi không?
Có.
Có rồi, giơ lên. Có giơ lên. Đi quên quên. Rồi đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa đi không?
Có.
Rồi đi thăm người bệnh nhân đi không?
Có.
Rồi đi viếng người phong cùi đi không?
Có.
Đi thăm người ngoại đạo đi không?
Có.
Đi thăm bồ nhí đi không?
Không.
Rồi. Ngon này, ngon, thuộc bài, thuộc bài. Nay bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 77 tuổi.
77 tuổi, bà ở đâu?
Con ở Nghệ An.
Bà đạo gì?
Bà, con là đạo ông bà.
Nó có đạo không?
Trước là con không có đạo, nhưng mà dư là con có đạo rồi.
Bà đạo gì?
Con đạo Công giáo.
Rồi, cho mời chồng hóa tay, thưa anh chị em. Bà theo đạo thì, bà theo đạo hồi mấy tuổi?
Con nói thật với cha là 70 tuổi thì là con mới bắt đầu là biết đến Chúa. Là con coi sách Phúc Âm là 3 năm. Rồi đến sau là người chị của con là trao trách phúc âm cho con coi, rồi là con lì là cứ định hằng năm là ngày lễ lớn là con đi nhà thờ, mà con đi nhà thờ là cách nhà là 25 cây số, mà con cứ đi xe đạp là con chủ nhật là con cứ về đi nhà thờ 25 cây số.
Bây giờ bà còn đi không?
Như con đi được rửa tội là năm 28 Tết năm 2017. Thế là rửa tội xong rồi là con từ nhà con mà về nhà thờ là 25 cây số.
Bà đi bằng xe gì?
Con đi bằng xe đạp.
Phải nói thôi bà đừng nói nữa, bà nói tôi xấu hổ lắm. Thật sự rất xấu hổ. Vì anh chị em thấy có nhiều bạn trẻ như chúng tôi ở đây cũng vậy, chỉ chừng cách chừng 500 mét bỏ đi đi bộ là đã không chịu nổi rồi, bảo đi xe đạp là càng không chịu. Vậy mà 25 cây số, 70 tuổi, bây giờ là 77, mà đạp xe đạp 25 cây số đi, 25 cây số về là 50 cây số. Anh chị em nghĩ coi, nguyên cái việc đó đã là lời rao giảng hùng hồn và mạnh nhất rồi thưa anh chị em. Còn mình đứng ở đây như tôi đây mà đứng ở tòa giảng nói, nhiều khi mình nói lý thuyết, còn đây là bài, là bài thực hành, bài là tin lắm yêu lắm mới có thể mà yêu nhau mấy núi mấy sông mấy đèo
cũng quá
đấy. Đọc lại, yêu nhau mấy núi cũng trèo, đọc anh.
Yêu nhau mấy núi cũng treo, mấy sống cùng lồi, mấy đeo cũng quá.
Bà yêu chưa?
Con yêu lâu rồi.
Đây, đây bà yêu rồi, tôi tặng cho bà. Bà một trái tim, trái tim tình yêu. Đây. Được rồi. Đây tôi tặng cho bà một trái tim. Bà bảo bà ấy biết yêu lâu rồi. Đây là trái tim Giê-xu nha. Rồi hôm nào thứ 6 28 tháng 6 bà đến để tham gia chương trình là 4 mùa yêu thương. Bà có đi không?
Có.
77 tuổi vẫn còn 4 mùa yêu thương. Tặng cho bà cái máy bà có chưa?
Con năm.
Bà có chưa?
Năm 2016 là con đi minh chứng đây là cha cho một cây rồi.
Bây giờ bà...
Nhưng mà dư là con đeo mấy người là con là muốn lập một cái tổ cầu nguyện. Cho nên là con viết trong giấy đây là con để xin cha sách và lấy đài để về lập một tổ cầu nguyện.
Bà muốn xin mấy sách?
Con dư là dư đi đây là 5 người. Nhưng mà về lập thì nếu mà thiếu thì con photo ra.
Thôi bà đứng photo, thì bà cần bao nhiêu tôi tặng hết cho bà. Mấy cuốn? 10 hay 20 hay 50?
Thì con xin là 10 cuốn.
Rồi 10 cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi cái gì nữa?
Thì nói như nơi con.
Cái gì nữa?
Con là không có đào, mà như sách cho cha cho con là một tập. Rửa là về con photo ra con đưa cho họ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy bà tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Đấy là Chúa Thánh Thần đang hoạt động, đang làm việc nơi những con người như thế này. Làm các bạn trẻ, bà 77, những bạn trẻ 17 đâu, 27 đâu, 37 đâu, 47 đâu, 57 đâu, 67 đâu, có làm được như vậy hay không? Chúng ta thấy nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần, làm gì mà tới 70 rồi mới bắt đầu đi học 3 năm mà học Kinh Thánh, rồi 3 năm sau mới rửa tội làm con của Chúa. Rồi đây gửi tặng cho bà. Bà đây là sách tâm thư, rồi chẳng chuỗi mình côi chuỗi lòng thương xót. Rồi bà muốn lấy mấy cái máy?
Chỉ là con là...
Mấy cái?
Có mấy người đây đi đây là con muốn xin cho họ bị...
Mấy cái?
Con rủ họ đi là như con xin 5 cái.
À xin 5 cái cho bà. Rồi cho bà 5 cái. Rồi mời bà. Rồi đây gửi cho bà 5 cái. Lấy cái túi đựng cho bà 5 cái bà con. Lấy cái túi. Lấy cái túi khác, lấy cái túi. Túi to cho bà trói cành. Rách hết, rách cho túi to. Thưa anh chị em, Hallelujah. 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 Đấy, thưa anh chị em, cứ như thế này thì làm sao mà lời Chúa không đến được tận hang cùng ngõ hẻm được? Cứ như thế này thì làm sao mà lời Chúa không đến tận cùng trái đất được? Cứ như thế này thì làm sao mà người ta không kéo nhau đến với lòng thương xót Chúa được? Bà già 77 tuổi mới theo đạo mà con về con lập tổ cầu nguyện. Tuyệt vời chưa? Tôi bái phục bà sát đất. Thật sự là như vậy. Bây giờ không, bà mà nói thêm thì chúng ta càng cảm thấy xấu hổ hơn. Mình mà đạp xe một cây số đi lễ có đi chưa? Thấy chưa? Ở đây có nhiều người gần lắm mà một tí là phải đi Honda, chứ còn đạp xe đạp là không chịu nổi. Còn đi bộ là chuyện trong mơ. Vậy mà bà ấy 25 cây số đi, 25 cây số về. Vậy bà ấy 70 tuổi mà đọc hết tin mừng nha. 3 năm nha, rồi rửa tội nha, rồi đi về rủ những người không có đạo đến với lòng thương xót Chúa, là hôm nay bà rủ được 5 người đi với bà ấy nha. Rồi đi lấy sách, sách này về bà ấy photo ra. Anh chị em nghĩ coi, bà già rồi còn biết photo ra ấy, thưa anh chị em. Còn trẻ mình chỉ biết tô phở chứ làm gì biết photo. Thấy chưa? Chỉ biết tô phở thôi chứ làm gì biết photo là cái gì. Vậy mà bà biết photo đấy. Còn biết yêu nhau mấy núi cũng treo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thấy dễ thương không? Quá. Cho nên là ngày hôm nay Chúa đang làm những cái điều vô cùng lạ lùng. Và hôm nay các bạn có mỗi người trong tay một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, với chủ đề là giọt máu thương xót số tháng 6. Giọt máu thương xót. Mời các bạn về, các bạn đọc ở trong này. Các bạn sẽ thấy là Thánh Gioan kết thúc bài tin mừng nói rằng là nếu mà viết lại hết những việc Đức Giêsu làm thì tôi thiết tưởng cả tất cả sách ở trên thế gian này cũng không đủ mà viết được đâu. Những việc lạ lùng mà Chúa làm. Cho nên các bạn đọc trong này, các bạn sẽ thấy được biết bao nhiêu điều lạ lùng Chúa đang thực hiện tại vùng đất nghèo này. Tại cái nơi mà cái ông 70 tuổi, ông ấy bảo rằng là con nghĩ rằng đây là cái vùng đất chết, con nghĩ rằng đây là cái vùng đèo heo hút gió, mà con đến đây con thấy nó nhiều cái lạ lắm. Cái lạ là sáng sớm người ta đã đến và đọc kinh râm ran suốt từ sáng cho đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối. Cái lạ đó là người ta đến đây và người ta chịu đựng 4-5 tiếng đồng hồ một cách vui vẻ, chứ không thấy kêu ca gì cả. Cái lạ đó là người ta đến đây, người ta có thể tay bắt mặt mừng với nhau, người ta cảm thấy như là người nhà của mình. Tất cả những cảm nhận đó người ta đã ghi lại trong cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, với chủ đề giọt máu thương xót. Và trong này anh chị em sẽ đọc thấy những việc lạ lùng Chúa làm, như là Gioan trong bài tin mừng ngày hôm nay nói. Nếu mà ghi lại hết những điều lạ lùng Chúa làm thì thiết tưởng bao nhiêu cuốn tập san này cho đủ được. Mỗi ngày một cuốn cũng không đủ ghi lại hết đâu, thưa anh chị em. Chúng tôi chỉ lọc lựa một cách tiêu biểu, mỗi nước một nhân chứng, mỗi giáo phận một nhân chứng thôi. Còn ghi lại hết thì không thể nào hết được đâu. Những ơn phần hồn, những ơn phần xác, đặc biệt là với những người ngoại đạo, họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa là như thế nào, thưa anh chị em. Và một điểm mà chúng ta học được ở nơi Phao-lô trong đoạn kết của sách Tông đồ Công vụ là gì, thưa anh chị em? Mặc dù là Phao-lô bị tạm giữ ở đó đến mấy năm, nhưng mà Phao-lô vẫn không phải là ăn không ngồi rồi hay là nằm chờ chết, nhưng mà Phao-lô vẫn kiên trì rao giảng tin mừng cho những người đến với ông khi ông bị tạm giam ở trong căn nhà để chờ được xét xử. Ông vẫn không ngừng loan báo tin mừng, vẫn không ngừng rao giảng, vẫn không ngừng làm chứng. Và Phao-lô nói rằng phải làm điều đó khi thuận lợi cũng như là khi không thuận lợi. Cho nên Phao-lô rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách mạnh dạn suốt 2 năm tròn. kết thúc sách Tông đồ Công vụ, nói rằng Phaolô đã mạnh dạn rao giảng suốt 2 năm tròn tại cái nhà mà ông đã thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách mạnh dạn, không gặp một ngăn trở nào. Chúa không cho ngăn trở thì chẳng có ngăn trở nào có thể xuất hiện được. Chúa không cho người ta làm hại, Chúa không cho người ta cản phá thì người ta có làm gì cũng không cản phá, không làm hại được đâu. Cho nên mới bảo là trời hại mới sợ, còn người hại chẳng có gì phải sợ. Mà trời có gì hại không? Không. Dân gian vẫn nói với ta câu đó, đúng không? Là thôi mày đừng có lo, trời hại mới sợ chứ người hại có gì đâu mà sợ. Và chúng ta thấy rõ ràng, nếu mình đến với lòng thương xót Chúa, mình đến với niềm tín thác thì thấy rõ ràng là Chúa canh giữ, Chúa bảo vệ, Chúa nâng đỡ, Chúa chở che mình suốt hơn 3 năm tại dấu điểm tin mừng này. Anh chị em đã thấy chuyện đó, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu kẻ thù tứ phía vây quanh, giặc ngoài thù trong, rồi nội công ngoại kích nội kích đủ thứ hết, tứ phía tứ bề thọ địch, nhưng mà chúng ta chỉ bám chắc vào lòng thương xót Chúa. Nhưng chị em thấy hôm nay có trái tim lòng thương xót đang rực rỡ ở trên cùng thánh đó, bám chắc vào đó và tìm nương ẩn nơi trái tim Chúa trong tháng 6 này và trong suốt cuộc đời chúng ta, chứ không tìm một sự hỗ trợ nào bên ngoài. Chúa bảo con đừng tìm sự hỗ trợ của người thế gian, đừng tìm an ủi nơi người thế gian, mà hãy chạy đến tìm sự nâng đỡ, an ủi, chở che nơi lòng thương xót Chúa. Còn sách tin mừng thì mục đích của tin mừng Gioan là tường trình những biến cố chính và quan trọng liên quan tới Chúa Giêsu để khơi dậy niềm tin nơi khán giả, và vì niềm tin họ được hưởng ơn cứu độ. Cho nên đoạn kết của tin mừng hôm nay nói rõ chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. 2 điều thần học quan trọng chúng ta nhắc đi nhắc lại trong suốt mùa phục sinh đó là tình yêu Thiên Chúa và lời hứa ban Thánh Thần. Nhớ 2 điều quan trọng, đó là tình yêu Thiên Chúa và lời hứa ban Thánh Thần. Thiên Chúa, các bạn quạt sang người bên phải. Nhớ 2 điều quan trọng, 2 điều thần học quan trọng mà chúng ta đã được nghe đi nghe lại, nhắc đi nhắc lại trong suốt mùa phục sinh, đó là tình yêu. Mãi lên quạt sang người bên phải, bà cứ quạt cho bà mãi bà. Tiếp khó quan tâm đến người khác coi. Đó là tình yêu và lời hứa ban. Lời hứa ban cái gì bà này? Tiền bạc bạc cái gì? Hứa ban tiền bạc cái gì? Lời hứa ban Thánh Thần, lời hứa ban và tình yêu, đó là 2 điều không thể thiếu được nơi người rao giảng và được ban từ chính Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Cho nên thưa anh chị em, điểm quan trọng của mỗi ngày là giáo hội cố gắng sắp xếp song song giữa những gì Chúa Giêsu nói hay những biến cố liên quan đến Ngài trong Phúc Âm với những gì các môn đệ nói hay những biến cố liên quan tới các ông, để làm nổi bật một chủ đề hay hoàn thành lời hứa. Vì thế mà anh chị em và các bạn ngày hôm nay đến với lòng thương xót Chúa, đến với giáo điểm tin mừng, xin cho các bạn cảm nhận được 2 điều là cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa và đón nhận Thánh Thần. Vì lời hứa của Chúa không phải là lời hứa suông, không phải là lời hứa như mây bay nay nó còn mai nó mất, rồi như lời hứa quậy, lời hứa trăng sao vân vân, không có. Nhưng mà Chúa nói chắc chắn như vậy, ta đi để Thánh Thần đến với các con. Và chính Chúa Thánh Thần mới làm cho mình đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần mới làm cho các bạn cảm nhận được Chúa yêu các bạn như thế nào. Và để đáp lại tình yêu của Chúa thì các bạn chỉ còn một việc là đi loan báo tin mừng. Tôi yêu ai thì tôi muốn cho người khác biết về người tôi yêu. Tôi đi đâu tôi cũng khoe. Ta bảo tốt thì che hay khoe? Tốt thì khoe, mà xấu thì che. Đến đây, cái tốt thì chúng ta khoe. Vui là tốt hay xấu? Vui là tốt hay xấu? Tốt thì chúng ta cười là tốt hay xấu? Tốt thì chúng ta bác ái là tốt hay xấu? Tốt thì chúng ta rồi nhường nhịn là tốt hay xấu? Tốt thì chúng ta cãi nhau là tốt hay xấu? Xấu thì chúng ta xấu thì lo mà che đi, che riết rồi quên luôn. Tôi cũng không biết tôi giận là cái gì nữa. Quay hỏi vậy cha có biết giận là, cha không biết giận à? Tôi quên mất rồi. Sao vậy? Tại vì tôi che, tôi giấu, tôi không xài nữa. Bây giờ tôi không biết nó nằm đâu. Không biết cái cục giận tôi đã đâu mất tiêu rồi. Ngon. Vậy chứ bây giờ chị không còn ghen tị người khác nữa à? Ủa ghen tị là gì nhỉ? Ủa chị không biết ghen tị. Ngày xưa thì tôi có nghe nó quen quen, bây giờ tôi thấy nó lạ lắm. Tại vì ghen tị là tốt hay xấu? Xấu thì che. Tôi giấu đâu rồi? Tôi không có biết tôi giấu cái ghen tị ở đâu rồi. Có ai ơi, có biết ghen tị nằm đâu không? Không thì không còn nhớ nữa. Đó, anh chị em tập như vậy đó. Rồi riết cái bà này sao chả thấy bà buồn cái gì cả. Buồn là gì nhỉ? Buồn tốt hay xấu? Xấu thì cho nên bây giờ tôi không còn biết buồn nữa. Nếu mà có buồn không phải là buồn vì chuyện của tôi, mà buồn vì người ta chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Buồn vì người ta đã nghe mà người ta không tin vào lòng thương xót Chúa. Buồn vì đã làm chứng cho lòng thương xót Chúa như vậy rồi mà người ta vẫn còn cứng đầu cứng cổ, không đón nhận lòng thương xót Chúa. Cho nên vì thế mà tôi mới buồn. Cái buồn là như vậy, chứ không phải là tôi không có tiền cho nên tôi không được bằng người ta cho nên tôi không có đẹp bằng người ta nên tôi tức quá tôi. Không có chuyện đó. Tôi quên cái đó rồi, che hết rồi, che riết rồi, cũng không biết nó để đâu. Thôi dập hơi đường mà để ý đến nó nữa. Cái thằng buồn, cái thằng tức, cái thằng ghen, cái thằng giận, cái thằng ích kỷ nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Che rồi, chết cho chết luôn. Đừng có về mà bới nó lên nghe chưa. Về cái bảo cha Long bỏ cái thằng giận nó đâu rồi, mày về mày tìm cho tao coi. Má để thằng giận để gác bếp ấy. Gác bếp là cho nó nằm yên trong gác bếp, không có lôi cái thằng giận, thằng ghen, thằng tức ra làm gì, nhớ không? Nhớ không? Rồi bây giờ mời anh chị em nghe những người mà họ đã được ơn của Chúa, họ làm chứng như thế này đây. Đây là một người, con là Nguyễn Thị Lộc, 67 tuổi, ở Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội. Con là dược sĩ, bán quầy thuốc Tân Dược. Gia đình nhà con nhận được rất nhiều ơn của Chúa. Con bị bệnh cao huyết áp đã 20 năm, bây giờ đã khỏi. Con bị bệnh viêm đường tiết liệu mãn tính. Con bị bệnh trĩ, chồng con đã khỏi bệnh dạ dày, đại tràng. Thưa cha, tháng 5 2019, con gái con đi khám bệnh. Bác sĩ chẩn đoán là có khối u ở hai bên vú. Cháu đã khóc rất nhiều. Con bảo cháu cứ yên tâm, mẹ cầu nguyện Chúa sẽ chữa khỏi, không lo gì đâu. Con tín thác vào Chúa. Con cầu nguyện lúc 3 giờ chiều, 11 giờ đêm, 15 ngày sau đi khám lại. Bác sĩ bảo khối u tan hết rồi. Gia đình con mừng lắm. Con đi photo giống như bà 77 tuổi lúc nãy, bà này 67 tuổi cũng biết photo. Con đi photo bài cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho rất nhiều người. Hôm con đi vào với Chúa, các gia đình gửi thư cầu nguyện xin ơn chữa lành. Thưa cha, con là thầy thuốc, con nói 90% mọi người rất tin, chỉ có 10% bảo con là dở hơi. Mặc cho ai nói gì thì nói, con vẫn tiếp tục đi loan báo lòng Chúa thương xót cho nhiều người biết đến. con dám loan báo cho cả sư thầy Thích Đàm Minh Tâm, chủ trì chùa Kinh Luân ở thôn con. Thầy nhiều bệnh lắm, tháng 3 năm 2019, thầy bị bệnh tiểu đường biến chứng, loét sâu phải nằm một chỗ không đi lại được. Con nhắn tin cho cha, con cho thầy bài kinh cầu nguyện lòng thương xót. Một tháng sau, vết loét khỏi, bệnh tiểu đường ổn định. Bây giờ thầy đã đi lại được rồi, thầy cũng viết thư tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Thưa cha, thầy nhờ con xin cho thầy một cái máy để nghe. Con đã mua máy để biếu thầy. Con định là nói dối là máy cha cho để thầy chùa mừng. Con chưa bao giờ nói dối, con áy náy trong lòng lắm. Thưa anh chị em, đấy là một cái bài rất là dễ thương. Một cái lòng tốt như vậy, một người mà dám đi loan báo tin mừng, mặc cho người ta nói mình dở hơi. Cho nên khi loan báo tin mừng, khi được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, nhiều người sẽ cho rằng chúng ta là người dở hơi. Nhưng mà Chúa cũng bị người ta cho là dở hơi, nhớ không? Gia đình bắt về bảo là nó bị bệnh dở hơi rồi, làm không làm, ăn không ăn, chỉ cứ đi rau giảng không, dở hơi đưa về. Cho nên nhiều người thấy anh chị em bỏ công bỏ việc đến với lòng thương xót Chúa cũng bảo là mấy đứa này dở hơi. Cái bà 77 tuổi kia không về mà lo cháu chất đi, còn đi photo, còn đi 25 cây số mà đi lễ, đúng là bà dở hơi. Này cái bà 67 tuổi này cũng vậy, dược sĩ không lo bán thuốc, lại cứ đi lo loan báo lòng thương xót Chúa, đúng là dở hơi. Con đưa đoàn đi 13 người, thì 10 người đã được ơn chữa lành, mọi người cùng đóng góp lòng thành để làm việc bác ái. Thưa cha, con tin là có Chúa ở trên đời, hàng ngày vẫn dõi theo những người tín thác cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Kính chúc cha và cộng đoàn một sức khỏe vô địch để làm tròn trách nhiệm Chúa trao. Thưa cha, đến ngày 14 tháng 6 đoàn con phải về vì mua vé khứ hồi. Chúng con tiếc quá không được ở lại dự lễ bốn mùa yêu thương. Ủa tội. Đoàn con lần đầu tiên vào với Chúa ai cũng vui, phấn khởi, được thực tế nghe cha giảng bài tới 10 ngày. Lần này về chúng con tiết kiệm tiền bằng cách không ăn sắn ăn khoai nữa. Vì hai loại đặc sản này ở chỗ con gần nhà ga T1 và T2 Nội Bài, công nhân nhiều, cái gì cũng đắt đỏ, để dành tiền mua vé máy bay vào đi lòng thương xót Chúa. Chúng con là đạo Phật, nghe rõ, chúng con là đạo Phật nhưng rất yêu và tín thác vào Chúa. Nhà bè ngày 8 tháng 6 2019, con Nguyễn Thị Lộc. Bài làm bài thơ này: những bông hoa đáng quý vào đây con thật bất ngờ, lòng thương xót Chúa vô bờ mênh mông, dòng người như nước biển đông, vào lòng thương xót con không muốn về. Ở đây công việc bộn bề, nhân viên phục vụ không hề kêu ca, mặt ai cũng tươi như hoa, hoa lòng thương xót thật là dễ thương. Lòng thương xót Chúa bao la, trước thì vất vả, giờ là thành công. Đấy là một người họ được ơn của Chúa, họ làm chứng mà họ lại là người không có đạo. Đây là một người thứ hai. Con là Maria Lê Thị Phương, 44 tuổi, gốc giáo phận Hải Phòng. Con được ơn của Chúa là con bị tàn tật, và khi có thai bé thứ hai sau 15 năm. Con vừa mừng vừa sợ, mừng vì có thêm con, sợ vì lại lo vì bị tàn tật như anh của nó, nên con đã đi khám định kỳ. Bác sĩ nói với con, khoa học có hiện đại thì chỉ biết bệnh đau và hở hàm ếch thôi, nếu theo gen thì chịu. Con vẫn khám định kỳ, thai nhi phát triển bình thường, cho tới khi thai được 34 tuần thì con bị tiền sản giật huyết áp lên xuống thất thường, phải nhập viện cấp cứu. Giữ thai được 2 ngày thì bác sĩ nói phải mổ cấp cứu để cứu mẹ, chứ con thì không cứu được. Ơn Chúa thương, con của con mổ ra thiếu 6 tuần, được 2 ký mốt, phải ấp lòng 2 ngày và trong 14 ngày phải chiếu điện 2 lần vì bé sinh thiếu tháng, bị vàng da sinh lý. Sau 14 ngày xuất hiện về nhà, bé cứ ăn cứ lớn lên, tên là Maria Nguyễn Thu Phương. Ơn thứ hai là con bị mổ u tuyến thượng thận và u nang buồng trứng tại bệnh viện Trung ương Hà Nội. Các bác sĩ đã chuẩn bị hóa chất, tạ ơn Chúa đã biến u ác thành u lành. Con bị mổ ruột thừa và con bị mất ngủ đã hơn 10 năm. Năm ngoái, con và con lớn của con có vào giáo điểm dự đại lễ lòng Chúa thương xót. Năm nay, con cho con gái của con vào hôm 29 tháng 5 để tạ ơn Chúa mẹ Maria và Thánh Giuse đã ban xuống cho ơn cho gia đình chúng con, đứa con tội lỗi Maria Lê Thị Phương. Con tên là Giuse Uông Anh Mùi, giáo sứ Hà Nội, giáo phận Hà Nội. Chúng con được Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho biết đến lòng thương xót Chúa từ năm 2012. Cha ra giáo rao giảng lòng Chúa thương xót tại giáo xứ Hoàng Nguyên, giáo phận Hà Nội. Từ ngày ấy, chúng con thành lập nhóm cầu nguyện kính lòng thương xót Chúa ở giáo xứ và gia đình con được rất nhiều ơn của Chúa. Ngày 16 tháng 5 2018, con vào cầu nguyện, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Sau khi về, con khỏi đau chân và đi lại được ngay. Cái mừng nhất của con là con hút thuốc lá từ ngày đi bộ đội đã 48 năm rồi. 48 năm hút thuốc lá, mỗi ngày 2 gói thuốc, mà Chúa cũng cho con bỏ luôn được thuốc lá. Đến bây giờ con không còn thèm thuốc lá nữa. Con xin tạ ơn Chúa. Điều con mừng nhất trong 2 năm nay là giáo xứ của con đã vào cầu nguyện tại giáo điểm Tin Mừng hết lượt rồi cha ạ. Nhiều người đi 2-3 lượt rồi như con mà vẫn muốn đi. Nhờ đó mà nhóm kính lòng thương xót Chúa của giáo xứ con cầu nguyện mỗi ngày một đông và thêm sốt sáng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần thêm sức cho cha cùng cộng đoàn tràn đầy ân của Chúa. Con Giuse Uông Anh Mùi, giáo phận Hà Nội. Hallelujah. 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 Chúng ta tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay vẫn còn những anh chị em dù lớn tuổi, dù ngoại đạo vẫn mạnh dạn đến với lòng Chúa thương xót tại giáo điểm Tin Mừng này, rồi ra về mạnh dạn đi loan báo, loan tin mừng lòng Chúa thương xót cho anh chị em ở nhà quê của mình. Mà nhờ đó, như người làm chứng nói, nhờ đó mà giáo xứ của con cầu nguyện sốt sáng hơn. Nhờ đó mà giáo xứ của con cầu nguyện lòng thương xót Chúa đông hơn. Cái điều đó các giáo xứ phải vui mừng. Và chúng ta cũng vui mừng vì chính ở nơi đây Chúa ban ơn cho anh chị em. Rồi anh chị em ra về lại loan truyền tin mừng ấy cho nơi địa phương của mình, giáo xứ của mình, giáo phận của mình, để giáo xứ, giáo phận nở rộ lên lòng Chúa thương xót. Vì mục đích của Chúa ban ơn tại đây là chỉ muốn chúng ta làm chứng cho lòng Chúa thương xót ở nơi mình sinh sống và đóng góp hết sức thời giờ công sức của mình tại giáo xứ của mình, tại giáo họ của mình, tại giáo phận của mình, để lòng thương xót Chúa được lan tỏa khắp mọi nơi. Chúng tôi chỉ là người đi lót đường cho anh chị em, chúng tôi chỉ là cái dẻ để cho anh chị em chùi chân cho nó sạch thôi, để anh chị em ra về chân sạch mà đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa trong quyền năng của Thánh Thần. Amen. Xin mời các bạn chúng ta vào.